Kính thưa Hội Thánh, buổi sáng hôm nay tôi rất là vui được nhóm chung với quý ông bà, anh chị em thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay.
Good morning to all, and I'm so happy to be with you worshiping the Lord with you this morning.
Trong ngày lễ ngũ tuần là ngày lễ khởi đầu hay là ngày sinh nhật của Hội Thánh Đức Chúa Trời.
In the day of the Pentecostal, it's like the birthday of the first church.
Lễ ngũ tuần là một ngày lễ lớn của Hội Thánh Đức Chúa Trời.
And it is a great event, day of the first church.
Chúng ta có thể nói rằng kinh nghiệm và kinh nghiệm Đức Thánh Linh giáng lâm là một nơi tột đỉnh của Hội Thánh buổi ban đầu.
And they experienced the Holy Spirit, which was the ultimate joy of the day.
Hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi và kỷ niệm trước, có nghĩa là kỷ niệm vài tuần nữa là chúng ta cũng sẽ tiến vào ngày Pentecostal, là ngày lễ ngũ tuần.
And all of us here today, we celebrate the day of Pentecostal a little bit early, like two or three weeks before.
Nói vậy là chúng ta sẽ tiến vào trong đôi tuần nữa là chúng ta sẽ có kỷ niệm ngày lễ ngũ tuần đó mà Kinh Thánh đã viết.
And of course, as we go along in the next few weeks, we will be doing the main theme of the Day of Pentecostal in our church.
Hội thánh ngày xưa được Đức Thánh Linh, cho nên hội thánh mới được phát triển.
And the day of the first church, they progressed because they were filled with the Holy Spirit.
Đầy dẫy Đức Thánh Linh, hội thánh mới phát triển và từ thuộc linh cho đến thuộc thể.
And so they were filled with the Holy Spirit, so they grow in numbers as well as in their spiritual well-being.
Và họ nhận được nhiều ơn phước Chúa.
And they receive a lot of blessings from the Lord.
Hội thánh của Chúa nói chung và mỗi cơ đốc nhân nói riêng.
And it's for all of them, the church in general, and then each person of the member of the first church, they receive the blessing from the Lord.
Chúng ta cần phải được kinh nghiệm về ơn phước này để được quyền năng hay là sức lực thờ phượng và phục sự Chúa.
So we need to experience this, the experience of the Holy Spirit, so that we can worship Him and serve Him fully.
Người tín hữu tin nhận Chúa Giêsu Christ là được tái sanh làm con cái của Đức Chúa Trời thì đương nhiên là có Đức Thánh Linh bắt đầu lúc đó.
So for a person to receive Christ as their Savior, they become the children of God, and of course they are filled with the Holy Spirit.
Khi chúng ta tin Chúa Giêsu là tức khắc để chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And once you receive Christ as your Savior, you will receive the Holy Spirit too.
Nhưng người ấy cũng được phiền báp têm ở trong chính Ngài, như lời Kinh Thánh trong Công Vụ có chép, rồi hằng ngày ước ao được đầy dẫy Chúa Thánh Linh.
And just like in the book of Acts, they said that they were a lot of people at that time. They received a baptism, and then they continued to worship the Lord each day.
Từ hội thánh, gia đình của mỗi cô đốc nhân cần sự đầy dẫy hay là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh như trong sách Ephesos đoạn 5 có chép.
And just like for each Christian and their family, they need to have to be filled with the Holy Spirit, as in the Book of Ephesians chapter 5 said.
Hằng ngày phải đầy dẫy Đức Thánh Linh luôn trong gia đình, trong hội thánh của Đức Chúa Trời.
So in the family, in the church, we must be filled with the Holy Spirit each day.
Hội thánh và gia đình phải đi đôi với nhau. Nếu không đầy dẫy Đức Thánh Linh hằng ngày thì như Kinh Thánh nói là phần thuộc linh chúng ta sẽ luôn luôn có sự chiến đấu hay là gia đình luôn luôn có sự thất bại.
And so the process of filled with the Holy Spirit is just, has to go together hand in hand with the church and the family, or else your spiritual well-being will be always be in constant combat with the body.
Vậy thì Đức Thánh Linh là ai?
So we ask the question, who is the Holy Spirit?
Chúng ta biết về Đức Chúa Trời ba ngôi, phải không ạ?
And we know the Trinity of God.
Đức Chúa Cha là ngôi thứ nhất.
And first we have the Father.
Đức Chúa Giêsu Christ là ngôi thứ hai.
And Jesus is the Son.
Đức Chúa Thánh Linh là ngôi thứ ba.
And then the Holy Spirit.
Buổi sáng hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em khởi đầu sự thờ phượng Chúa là chúng ta đến tập trung để thờ phượng ca ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta.
So this morning when we first came in, we worship and we praise our Lord.
Đó là chúng ta thờ phượng ngôi thứ nhất.
That's the Father.
Và chúng ta dùng lễ tiệc thánh là nói đến sự đổ huyết của Chúa Giêsu Christ, đó là ngôi thứ hai.
And then when we have the communion, that's about Jesus who shed his blood for our sins.
Và chúng ta cũng sẽ tiếp tục thờ phượng Chúa, Đức Thánh Linh sẽ vận hành và làm việc trong lòng của quân dân Chúa qua lời của Ngài, đó là chúng ta thờ phượng Chúa là ngôi thứ ba.
And then thirdly, we will worship the Lord with the sermon this morning, and we will study about the Holy Spirit.
Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba, cũng là Đức Chúa Trời.
And the Holy Spirit is God.
Nói như thế này, quý ông bà anh chị em có thể hình dung và tưởng tượng và lấy đó làm then chốt là tôi là một người trong gia đình.
So picture this, give you a clear example. You're the member of the family.
Tôi kêu ba má tôi là cha mẹ.
And I call my parents mother and father.
Và tôi lập gia đình có vợ thì tôi kêu vợ của tôi là người vợ và tôi cái vị trí đó là người chồng.
And so and then when I marry, I call my wife, that's my spouse and I'm her husband.
Và tôi có con và con của tôi là gọi tôi là cha.
And then when I have children, they will call me father.
Vậy thì tôi cái mối liên hệ với gia đình nó là như thế.
So the relationship myself and the family is with my parents, my wife and my children.
Nhưng vẫn là tôi.
But I'm still myself.
Là cái người nó có liên hệ với cha mẹ, người vợ và người con, nhưng vẫn là tôi.
I relate to my parents, to my wife and my children, but I'm still myself.
Cái sự liên hệ đó ở trong gia đình. Thì ngày hôm nay liên hệ đó Đức Chúa Trời ba ngôi nó cũng như thế.
And so picture that as the Trinity of God. It's almost nearly the same.
Một Đức Chúa Trời.
We have one God.
Nhưng mà có ba ngôi vị. Bữa hôm nay chúng ta chỉ học một điều đó là ngôi vị thứ ba đó là Đức Thánh Linh.
So in the Trinity today we will focus on the Holy Spirit.
Không nói nhiều nữa thì quý vị đi ra ngoài, cho nên thần học thì về Đức Chúa Trời ba ngôi thì nó quá màu nhiệm đối với chúng ta.
And so when in theology the topic of Holy Spirit is very vast.
Nhờ ơn Chúa ba ngôi, chúng ta sẽ học hỏi chung với nhau về Đức Thánh Linh. Và cơ đốc nhân luôn luôn biết rằng mình sẽ được Đức Thánh Linh.
And we ask the Lord to help us so that we can study and understand more about the Holy Spirit and ask that we would be filled with the Holy Spirit too.
Được bảo đảm và chứng cho mình qua Thánh Linh. Và nhận lấy Đức Thánh Linh như Kinh Thánh nói, sự làm con nuôi được Kinh Thánh ghi chép.
And when you receive the Holy Spirit, you become the children of God.
Thánh Linh cư ngụ trong lòng của quý ông bà anh chị em và chiếm hữu trong lòng của chúng ta.
The Holy Spirit is in your heart.
Nhưng chắc mỗi chúng ta đều nhận biết rằng như thế cũng chưa đủ.
And some would think that it's not enough.
Thì lời Chúa trong buổi sáng hôm nay chúng ta được nghe ở trong câu số 4 của đoạn 2 trong câu vụ Kinh Đồ là người tín hữu cần phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
So like in our memory verse in Acts chapter 2 verse 4 it said that we as Christian we have to be filled with the Holy Spirit.
Vậy trong bài này chúng ta phải nghiên cứu, phải nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn, như thế trọn đời của chúng ta cứ luôn luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
So we ask for the Holy Spirit to lead us to have a life that filled with him.
Chúng ta kiên trì tìm kiếm và cầu nguyện xin Chúa đầy dẫy Đức Thánh Linh cho chúng ta.
And we continue to search and ask him to allow us so that we can find the Holy Spirit and be filled with him.
Chúng ta cầu nguyện Chúa đã dạy trên chúng ta mỗi giờ, mỗi phút và mỗi ngày.
And we pray to the Lord that the Holy Spirit will fill us each day, each hour.
Có bốn điều trong buổi sáng hôm nay nhắc cho tôi và quý ông bà anh chị em cùng học chung với nhau, đó là một mệnh lệnh.
So the sermon will be divided into four parts. The first part is the commandment.
Điều kiện.
The second part is requirements.
Và nhận lãnh Đức Thánh Linh lúc nào và bao lâu.
And the third part will be receiving the Holy Spirit when and for how long.
Và cuối cùng thứ tư đó là dấu hiệu của người tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And the last part of the sermon will be the signs that show that the Christian, that person is filled with the Holy Spirit.
Đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là một việc tầm thường, nhưng đó là một lẽ cần thiết, đó là một mệnh lệnh của Đức Chúa Trời cho chúng ta.
So when we say that we are filled with the Holy Spirit, it's not just an ordinary thing, but it's a commandment from the Lord that
chữ đầy dẫy được dịch ở trong Hy Văn phleuro, nhưng ở đây thì chia ra thuộc về ngôi hai đa số trong thì hiện tại là một mệnh lệnh.
So that when you say filled with the Holy Spirit, it's a commandment from the Lord.
Hãy đầy dẫy trong Kinh Thánh được ghi chép, cho nên nhà giải kinh Martin đã nói rằng không bao giờ người ta truyền lệnh cho cơ đốc nhân nào phải có Thánh Linh cư trú hay là ngự, vì Thánh Linh ngự trong cơ đốc nhân là việc chắc chắn liên tục, như trong sách Giăng đoạn 14 câu 16 cho đến câu 17.
The phrase that filled with the Holy Spirit, there's no such thing that someone can order the Holy Spirit to fill someone, but it's automatic once you receive the Lord Jesus Christ, you will have the Holy Spirit in you.
Cũng không ai truyền cho một cơ đốc nhân nào phải chịu báp têm bằng Thánh Linh, vì sự ấy đã thực hiện rồi ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 13.
Or just like when you say that you're baptized by the Holy Spirit, it's not that somebody has to order that for you, but it's automatically you receive that once you accept Christ.
Nhưng cơ đốc nhân đều được truyền dạy rằng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, cũng là cá nhân hay là trách nhiệm của mình.
But Christians are ordered to be filled with the Holy Spirit because that's your responsibility.
Chúng ta phải theo những điều kiện nếu chúng ta kinh nghiệm sự kiểm soát của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta.
And so if you allow the Holy Spirit to control your life, you will follow the requirements.
Cơ đốc nhân muốn đầy dẫy Đức Thánh Linh để hầu việc Chúa không? Phải vì.
So is it required for you to be filled with the Holy Spirit in order to serve him?
Vì kiêu căng hay là lên mình không?
And is it because of arrogance?
Vì đây có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời vậy? Phao-lô nói rằng vả, vì tất cả sự đầy trọn thần đức trong Đức Chúa Giêsu Christ, cách có hình thể và anh em có được đầy dẫy ở trong Ngài, như công Cô-rô-se đoạn 2 câu 9 và câu 10.
So we all are filled with the Holy Spirit according to the scripture.
Và chính Ngài đầy dẫy trong mọi sự và trong mọi sự.
And so he filled us in all things.
Điều thứ hai là Chúa Giêsu chẳng những được sức dầu là ấn chứng bằng Thánh Linh mà Ngài còn đầy dẫy Đức Thánh Linh nữa.
Second part, just like Jesus, he is anointed by the Holy Spirit and he is filled with the Holy Spirit.
Khi Đức Chúa Giêsu xuống sông Giô-đanh báp-têm ra khỏi nước thì điều gì cho chúng ta thấy?
You remember what happened when Jesus went to the river of Jordan for his baptism, and once he emerged out of the water, what happened?
Thì là điều gì? Đúng rồi. Thì đầy dẫy Đức Thánh Linh mà Luca đoạn 4 từ câu 1 và câu 14 chép cho chúng ta biết.
And what happened was the Holy Spirit came upon him and filled him. feel that.
Còn hội thánh và các tín hữu đầu tiên đã kinh nghiệm về ơn phước này. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh như trong câu 4 của đoạn 2 và người hướng dẫn chương trình có đọc. Sau đó thì hàng ngàn điều gì xảy ra trong hội thánh của Đức Chúa Trời đầu tiên là hàng ngàn người tin nhận Chúa và được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong lúc bây giờ vào hội thánh.
And just like in the first church, they day of the Pentecost, they were filled with the Holy Spirit, and the result was thousands of people were taken into the church that day.
Chúng ta thấy không có phân biệt và tây vị gì cả, lẫn người nam, lẫn người nữ, tất cả sứ đồ, chấp sự, tín hữu, nam hay nữ, già trẻ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And at that time, everyone, men, women, anybody in the church, they were all filled with the Holy Spirit.
Và chúng ta tiếp tục đọc xuống công vụ ký sự đoạn 3, đoạn 4 và chúng ta sẽ thấy lời Chúa cho chúng ta hiểu về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And as you follow in the book of Acts chapter 3 and beyond that, you will see how they were filled with the Holy Spirit.
Phi-e-rơ, Phao-lô, Ba-na-ba ở Antioch cũng đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và chúng ta thấy Ê-tiên là vị chấp sự chết vì đạo đầu tiên cũng đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và chúng ta thấy Phi-líp đầy dẫy Đức Thánh Linh và đem người trở về tin Chúa.
And at that time, Peter, Paul, Barnabas, Stephen and Philip, they all were filled by the Holy Spirit and they brought in a lot of new believers for the church.
Cũng vậy tại Jerusalem thì có bao nhiêu tín đồ lúc bây giờ?
How many members of the first church at that time in Jerusalem?
Từ con số nhỏ cho đến 120 người và cho đến bao nhiêu người? 3000 người.
So they started with 120 and they grew up to like 3000.
Rồi tiếp tục tin Chúa nữa vào hội thánh của Chúa cho đến bao nhiêu người? 5000 người.
And then up to 5000.
Chúa và tất cả cho chúng ta là người tín đồ ở tại Antioch, ở tại Bonsidi cũng đầy dẫy Đức Thánh Linh, được chép ở trong công vụ sứ đồ đoạn 13 câu 52.
And just like in the book of Acts chapter 12.
Còn chúng ta ngày hôm nay thì sao?
A lot of people at that time were filled with the Holy Spirit, but what about us today?
Có đầy dẫy Đức Thánh Linh hay không?
Are we filled with the Holy Spirit?
Có dắt đưa người đến với hội thánh của Đức Chúa Trời hay không?
Have we led others to our church?
Hay là chúng ta chỉ cầu nguyện thế là đủ, gọi là đầy dẫy Đức Thánh Linh? Với cá nhân, chúng ta thấy Saul là trở thành sứ đồ, gọi là Phao-lô, được đầy dẫy Đức Thánh Linh khi Anania đặt tay trên người và cầu nguyện cho người ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 17 và nói rằng ông đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And just like Paul, before he was Saul, and then when he accepted Christ, and then he was filled by the Holy Spirit.
Chúng ta học Kinh Thánh để ý thức được tầm quan trọng đầy dẫy Đức Thánh Linh là khi so sánh đời thuộc linh của các tín hữu tại Corinto, Galati và với các tín hữu khác của các hội thánh khác và so sánh đời sống của mình, hội thánh của Chúa tại đây.
So if you look in the scripture and then compare yourself to the believers in the city of Corinthia or Galatia, and then you see how are you like filled with the Holy Spirit.
Tín hữu của buổi đầu tiên của những chi hội này là đang chung một lễ báp têm của Thánh Linh nhưng vẫn còn gì? Yếu đuối, vẫn còn nguội lạnh trong xác thịt và cũng tuân giữ theo luật của Môi-se và gây ra nhiều phe đảng mà Kinh Thánh chép và chia rẽ vì chưa được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And of course if you read the scripture it said that the members of those churches they received the Holy Spirit but they still more leaning toward the laws of Moses and they live with the flesh, so they're very weak.
Vậy hội thánh của chúng ta ngày nay có khác gì không quý vị?
Is that different than what we are now?
Tôi nghĩ chắc cũng tương tự tự như vậy.
I
phải
think
không? Vậy thì mệnh lệnh của và ý muốn của Đức Chúa Trời đối với cơ đốc nhân cần được từng trải này là việc cần thiết.
So God's commandment for us to be filled with the Holy Spirit is necessary for our spiritual life.
Xin đừng ai bỏ qua hay là coi thường, hay là xem nó là hàng thứ yếu trong đời sống của mình.
So I wish that you don't disregard this commandment of being filled with the Holy Spirit.
Xin Chúa giúp cho hội thánh của Chúa và giúp cho mỗi anh chị em để chúng ta tiến đến và hiểu được về mệnh lệnh của Ngài. Khi nói đến mệnh lệnh là gì? Là phải bắt buộc.
So we ask the Lord to help us so that our church and each one of us will follow this commandment, because a commandment means you have to do it.
Điều thứ hai là nói đến điều kiện.
And we come to the second part of the sermon would be the requirements.
Chúa Giêsu được chép ở trong Giăng đoạn 7 từ câu 37 đến câu 39. Quý vị có Kinh Thánh cùng dở ra với tôi. Tôi đọc ở đây. Đoạn 7 câu 37 và câu 39. Nếu ai lật Kinh Thánh á, mà nhanh á, quý vị lớn tiếng đọc giùm cho. Còn không thì tôi đọc. Có quý vị nào không? Vậy thì cảm ơn cô. Vậy thì chúng ta phải lưu ý vào lời của Chúa thì thấy Ngài nhấn mạnh đến các từ này. Thứ nhất là trong thời quý vị thấy trong khúc Kinh Thánh đó thì quý vị thấy gì? Khát, ha, khát khao, đến cùng Ngài và uống. Đó là ba điều chúng ta cần phải lưu ý và để ý đến.
So the two verses that we just read, there are three main words that you have to focus on. The thirst, and then come to Jesus.
Ở đây là những hành động bất chấp sự đáp ứng nhu cầu của tôi và quý ông bà anh chị em. Khi tôi khát nước thì làm điều gì? Tôi phải đi tìm nước để mà uống.
When you are thirsty, you automatically go looking for water to drink.
Khi đói thì phải tìm đến tủ lạnh, tìm đồ ăn để mà ăn.
And then when you're hungry, look for food to eat.
Khi chúng ta cần điều gì thì chúng ta tìm cầu nguyện điều gì với ai? Với Chúa. Than gọi là nài xin với Chúa một cách hết lòng, phải không? Khi chúng ta có nhu cầu, bệnh tật, bị xe đụng, bị thương tích hay là bị gì vân vân, đời sống của mình đang nằm trong hoàn cảnh cần đến với Chúa.
When you have needs like in sickness or you have problems, trouble in family, everything, you come to the Lord and you pray to Him and ask Him for to give you the solutions.
Vì đây là những hình ảnh có cần hàng ngày trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Thì mình phải đến với Chúa vì Ngài là đấng ban cho chúng ta mọi sự, đáp ứng mọi nhu cầu.
God give us everything that we need in our daily life, so we need to come to Him each day.
Khi chúng ta khát nước thì phải tìm đến nguồn nước.
So when you are thirsty, you look for the water.
Tìm kiếm đến để được nguồn nước thì phải làm gì? Có nước rồi quý vị lấy cho người khác hay là mình phải làm gì? Mình phải uống, chứ còn không thì mình khát mình chết.
So once you found the water, then you have to drink it.
Cho nên khi tôi kinh nghiệm đi vượt biên 14 ngày, 14 đêm trên biển cả.
I remember when I left Vietnam in a small boat.
Không có nước ngon mà uống.
We didn't have much water, drinking water.
Uống hết rồi thì phải dùng nước biển để lâu thời gian nắng thì nó mới bốc hơi đi, còn nước chút đó để mà tìm mà uống.
So after 14 days we ran out of water, so we used the sea water.
Nói vậy thì quý ông bà anh chị em nào đi vượt biên thì đều biết nằm trong hoàn cảnh này.
And so if you left Vietnam as a boat person, you will experience and understand this.
Đó là nói về nước. Còn khi đói bụng thì quý vị làm gì? Ô, đi vượt biên quý vị ơi, 300 mấy chục người không đủ đồ ăn để bà ăn.
And
mà phải mà phải chen chúc nhau để mà giành giật món ăn cho mình. Và có những người thậm chí chết rồi, có những nạn nhân thuyền khác lấy xác chết đó mà dùng làm thức ăn. Xin lỗi, đó là cái hình ảnh của những người đi vượt biên mà chúng ta được nghe kể lại. Tìm kiếm để được một nguồn nước thì chúng ta gặp được rồi thì phải uống, và uống nhiều và uống mãi, giống như là mình phải hụp lặn ở trong một dòng hay là nguồn nước đó để chúng ta thỏa mãn. Mà Kinh Thánh nói rằng là chúng ta uống gì? Uống mà không còn khát nữa.
So the scripture said that you found the source of water and you drink it, you have to submerge yourself in it and you drink until you no longer thirst.
Chúng ta hãy cầu nguyện, kiên trì cầu nguyện, kiêng ăn, nài xin và đuổi theo để Ngài ban ơn cho chúng ta, vì Ngài đã hứa đấng ban đầy dẫy thì nhận lãnh được.
And so, like we pray to the Lord, we have to do it continuously because he will give us what we about needs.
Nhiều cơ đốc nhân thỏa mãn trong đời sống thuộc linh, eo uột, ốm yếu và bệnh hoạn của mình. Nói như thế là thỏa mãn rồi, đủ rồi. Nhưng không, mỗi chúng ta hãy tìm kiếm một cách rốc lòng cho đến khi tất cả chúng ta được đạt đến điều mà Kinh Thánh nói.
And so like spiritually, some people they looking for the source of their spiritual well-being and then they just do it lightly. And so they have a very sickly spiritual life.
Đạt đến trong sự hiệp một, đức tin và nhận thức rằng con Đức Chúa Trời trở nên con người, trở thành và đạt đến tầm thước vóc dạng để rồi đầy dẫy trên đời sống của chúng ta.
And once we accepted Christ, we knew that he would be filled our life with the Holy Spirit.
Và xin chú ý đến điều thứ hai, đó là lời Chúa phán rằng đến. Đến có nghĩa là hành động, tiến bộ hơn một chút, sốt sắng hơn một bậc, tấn tới bằng lòng, bỏ lại tất cả những gì ở phía đằng sau, không nhìn ở bên hữu, bên tả, nhưng mà tuyệt đối tiến gần đến nguồn nước đó.
So in the verses that we read in John chapter 7, verses 37-39, the first word was thirst, and then the second word is to come to the Lord.
Và khi tìm được nguồn nước đó rồi thì không thể nào nhìn bên hữu bên tả, nhưng mà phải nhìn vào chính cứu Chúa của ta. Khi thấy Chúa thì phải quyết tâm dốc đổ, đừng xem thường những dư luận, những lợi lộc cá nhân của đời này. Đến với Thánh Linh cần Chúa hơn hết mọi sự. Cần sự dâng hiến, cần sự dốc đổ, cần sự được đầy dẫy để rồi được đầy dẫy, chứ không nói rằng thế là đầy dẫy đủ cho tôi rồi. Trong sách Roma đoạn 12 câu 1 và câu 2 mà sứ đồ Phaolô kêu gọi tôi và quý ông bà anh chị em làm được điều này, đó là một sự đòi hỏi lớn từ nơi tôi và quý vị.
In Romans chapter 12 verses 1-2, Paul called us to do this.
Quý ông hay là quý bà hay là các bạn trẻ, chúng ta thường đi shopping thì chúng ta điều gì trước hết là chúng ta phải làm gì? Phải coi giá, phải không? Phải coi cái chỗ nào nó rẻ để chúng ta trả giá, và khi chúng ta đến đó và thấy giá rẻ trả giá mua là chúng ta nhận biết rằng cái điều mà chúng ta được mua được đó là một cái giá chúng ta phải trả.
An example is like this: all of us here, we go shopping, but before we do that, we check the prices, and then once you found the price that you agree with, that you pay for it. So you pay a price to get an item.
Hoặc cái giá đó hoặc đắt hoặc rẻ, quý vị phải trả một giá mới được cái vật ấy.
So you have to pay for it in order to get it.
Không ai đến McDonald's nói rằng tôi cần một cái bánh một đồng rồi không đưa tiền là họ đưa cho mình cái bánh. Không có cái việc đó, phải không quý vị? Chúng ta phải đưa tiền rồi chúng ta mới có được cái vật mà chúng ta mong ước.
So you have to hand over the money before you get the item.
Quý vị hãy nghe vì lời Chúa giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em ở đây. Ở trong sách Luca đoạn 9 câu 24 và đoạn 14 câu 33 giúp cho tôi và quý vị để hiểu. Hễ ai muốn theo ta thì phải làm gì? Phải vác thập, phải gì? Phải từ chối mình đi mỗi ngày và lấy cây thập tự mà theo ta. Vì hễ ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, nhưng ai mất sự sống mình vì cớ ta thì sẽ cứu được nó vậy. Hễ ai trong các ngươi không bỏ tất cả mọi sự mình có thì không thể làm môn đồ ta được. Đó là lời Chúa nói cho tôi và quý ông bà anh chị em, để rồi chúng ta có thể theo Chúa một cách sốt sắng hơn.
The scripture he just read in Luke chapter 9, it said that if you want to follow Jesus, you have to bear the cross with him. You have to pay a price to follow him.
Từ bỏ những sự gì mình để được nhận lãnh những điều mà chúng ta như Chúa nói hiến dâng để được đầy dẫy. Và quý vị và tôi hoàn toàn là phó mình vào tay của Chúa thì mới làm gì? Mới được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Còn nếu chúng ta không phó mình nơi Chúa thì chúng ta không bao giờ nhận lãnh và là đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống của mình.
So if you don't leave all things behind you and follow him and give him all your heart, then you won't be able to ask for to be filled with the Holy Spirit.
Cho nên đến với Chúa và phó mình ở nơi Chúa.
So come to the Lord.
Khao khát và đến. Bây giờ phải uống. Uống là nói đến sự tin cậy nơi Chúa hoàn toàn.
So the third word in those verses would be drink.
Tìm kiếm ra nguồn nước, không phải chúng ta đứng đó mà nhìn, hay là tin nhận Chúa rồi chỉ đứng đó mà nhìn. Nhưng mà tin nhận Chúa, chúng ta xem nguồn nước đó đem lại sự ích lợi gì cho mình và cho hội thánh của mình, cho gia đình của mình. Nhưng hãy uống nước của nguồn mới điều mọi sự khác đó đều tràn trề và đầy đủ.
So like you find the water, you need to drink it. Just like when you accepted Christ, you don't just stand still. You continue to grow spiritually in him.
Phải tin Đức Chúa Trời, tin lời hứa của Chúa, tin sự thành tín của Ngài, tin Chúa Giêsu, tin lời phán và dạy dỗ của Ngài, tin nơi quyết của Thánh Linh của Chúa Giêsu và tin nơi Đức Thánh Linh thì Ngài sẽ đầy dẫy trong mỗi chúng ta. Chúng ta mới làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
And we believe our Lord totally in order for the Holy Spirit to fill our heart.
Chúng ta tin tức là chúng ta nhận lãnh.
And once you believe, that means you receive.
Chúng ta khi nhận lãnh thì chúng ta phải làm điều lợi ra. Chúng ta quyết người biết về Kinh Thánh nói là người quản gia trung tín ở nhà của Đức Chúa Trời thì làm gì? Khi người đó nhận ta lăng thì làm lợi ra ta lăng khác. Chúng ta biết thì phải nhận lãnh, khao khát và đến để mà tin điều mà Chúa muốn cho chúng ta làm.
So when you believe you receive. Once you receive you make it grow. You make it profitable spiritually.
Điều quan trọng là chúng ta mở lòng ra tiếp nhận lấy Thánh Linh, nhận lấy Thánh Linh. Chúa hứa cho chúng ta.
And God promised that if we open our heart and receive the Holy Spirit, he will fill our heart with the Holy Spirit.
Cho nên mình có thể mở lòng mình nói cảm ơn Chúa. Con đầy dẫy Ngài bây giờ, xin Chúa ngự vào lòng của con luôn luôn và Chúa luôn luôn sẽ ngự trong lòng của quý ông bà, anh chị em và tôi.
We need to thank God always and ask him to fill us with the Holy Spirit.
Chúa nói ai khác thì hãy đến mà uống.
And so Jesus said if you thirst come and drink.
chúng ta có thể trả lời với Chúa rằng con đang khát khao về Chúa, con đang cần sự đầy dẫy Thánh Linh từ nơi Chúa hướng dẫn con, giúp đỡ con có thể trải qua mọi sự khó khăn của gia đình con và cuộc đời của con.
And you can tell the Lord that you are thirsty for the Holy Spirit and you want to be filled with the Holy Spirit.
Mình có thể nói rằng lạy Chúa, xin cho con đầy dẫy Đức Thánh Linh ngay từ tức khắc bây giờ. Con tin nhận, con uống và con vâng lời, không còn một chút nghi ngờ đối với Chúa.
And so we can ask Him to fill us right now when we say that we believe in Him totally and we have no doubts about Him.
Nghi ngờ thì đưa đến cái sự ngăn trở.
And once you doubt, there will be a barrier between you and God.
Đưa đến sự không tin nhận Chúa.
And become disbelief in God.
Đưa đến không chấp nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trên đời sống của mình.
And then you won't accept the Holy Spirit to fill your heart.
Nguyện Chúa xin ban ơn trên quý ông bà, anh chị em và tôi. Như trong Giăng đoạn 11 từ câu 40 nói rằng: nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
So I ask the Lord to help all of us so that like in John chapter 11.
Chúng ta có muốn thấy Chúa mỗi ngày không?
Do we want to see the Lord each day?
Thì chúng ta phải tin và xin Chúa cho mình thấy sự vinh hiển của Chúa.
And then you have to believe and then you will see the glory of God.
Xin Chúa giúp cho tôi và quý vị. Bây giờ thì tiến đến cái lúc nào và bao lâu?
And the third part of the sermon would be when and how long.
Kinh Thánh, Thánh Kinh và kinh nghiệm của các sứ đồ, các thánh đồ, các tín đồ trả lời cho chúng ta về vấn đề này rất đích thực và là thực tế.
And to answer that question, you can find it in the scripture.
Chúng ta chớ có lầm lẫn vì rằng là chúng ta phải là người hoàn toàn trọn vẹn mới được đầy dẫy Đức Thánh Linh đâu.
It is not that you have to be a perfect person to be filled with the Holy Spirit.
Chúa Kinh Thánh nói rằng một người mà hoàn toàn thì có không? Hoàn hảo thì có không?
Is there a perfect person?
Chắc là không.
There's not.
Nhưng nhờ sự đầy dẫy Đức Thánh Linh mỗi ngày mà chúng ta tiến tới mỗi ngày.
But with the Holy Spirit filled your heart, you will grow and continue to grow to perfection.
Như lời Chúa nói là tăng trưởng để được tầm thước vóc dạng trong đấng Christ. Như vậy nên không phải gì? Phải tin Chúa để được tái sanh, được báp têm, được Thánh Linh, rồi phải chờ đợi mất cả một cuộc đời của người mới được đầy dẫy Đức Thánh Linh đâu. Bèn là gì? Bèn là gì? Bèn là chốc lát khi tôi và quý ông bà, anh chị em quỳ gối ăn năn tin nhận Chúa thì tức khắc Đức Thánh Linh làm gì? Ngự vào trong đời sống của mình.
The process of the Holy Spirit fill you doesn't take a whole lifetime. It can be instantaneously. Once you accept the Christ, you repent it, and the Holy Spirit will fill you.
Hôm nay chúng ta trong giờ phút này, chúng ta bằng lòng tin nhận Chúa thì Đức Thánh Linh tức khắc hiện diện và chiếm hữu trong đời sống của tôi và quý ông bà, anh chị em.
Just like for someone that they like this time, at this time they accept the Christ right now, they will be filled with the Holy Spirit.
Và cứ mỗi ngày được đầy dẫy Đức Thánh Linh, quý vị và tôi trong giờ phút quý vị và tôi tương giao với Chúa thì tấn tới mỗi ngày được đầy dẫy, tấn tới mỗi phút mỗi giây và để được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And if we keep our relationship with God and then we will grow daily and our spiritual life will continue to grow.
Có thể lúc nói là trong lúc làm việc, lúc lái xe, lúc đi đường, lúc làm gì đó, chúng ta cứ tấn tới kinh nghiệm về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và tìm kiếm Ngài.
So whatever you do, driving, working, whatever, you experience the Holy Spirit fill your heart and you continue to grow in Him.
Bất luận trong thì giờ nào, ở đâu, bất cứ quý vị làm gì, quý vị có thể đầy dẫy Đức Thánh Linh nếu quý vị đẹp lòng Ngài, tin nhận Ngài và bằng lòng hạ mình, coi mình là không ra chi ở trước mặt Chúa.
So no matter what time, where, if you accept the Christ and you believe in the Holy Spirit, he will fill your heart.
Vì ngày xưa 120 môn đồ đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong chốc lát, thì thình lình trong công vụ đoạn 2 câu 4 đã nói rằng: rồi lần hồi dẫn vào trong hội thánh, thêm người vào trong hội thánh là 3.000 người, thêm vào trong hội thánh cho đến 5.000 người, thì trở lại tin Chúa được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong chốc lát. Đoạn 4 câu 31.
If you go back to the memory verse in Acts chapter 2 verse 4, it said that the 120 people in the first church, they were filled with the Holy Spirit. And then the church continued to grow, 3,000 and then 5,000, and they continued to grow.
Và họ tiếp tục khao khát và càng khao khát xin nhận được Chúa Thánh Linh trên đời sống của họ.
And those people, they continue to thirst for the Holy Spirit. They ask the Holy Spirit to come in and fill them.
Như trong văn thứ nhất đoạn 1 câu 9 và trong Ephesos đoạn 4 câu 27 nói rằng Đức Thánh Linh đầy dẫy, nhưng mà cái người tín đồ đó cứ làm gì? Phạm tội, làm buồn lòng Đức Thánh Linh, lộng ngôn hay là giả dối hay là nói không có sự thật đối với Ngài, thì những tín hữu trong trường hợp này thì phải làm gì? Cẩn thận. Thứ nhất là lời Chúa nói là mình phải xưng tội, ăn năn với Chúa về điều mình làm Chúa không đẹp lòng.
In 1 John it said that this person filled with the Holy Spirit but they continue to sin and they lie to the Holy Spirit. The Bible said they have to be cautious.
Và chúng ta rất là cẩn thận gìn giữ hay là giữ gìn Đức Thánh Linh cứ đầy dẫy trong chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi phút tương giao với Ngài để làm đẹp lòng Ngài, vâng lời Ngài và để Ngài hằng kiểm soát đời sống và xem xét của mình từ bên trong lẫn bên ngoài và tư tưởng của mình.
And if we lead a life that we obey the Holy Spirit and we follow him and we believe in him, he will be pleased and he will continue to lead our life.
Và đừng bao giờ noi theo về cái sự ham muốn của xác thịt mình, nhưng mà phải nói theo điều mà Chúa muốn cho chúng ta làm, đó là ao ước và luôn luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
So don't obey the wishes of the flesh, but obey the wishes of God.
Chúng ta có thể vấp váp, lỡ lầm, ngã chăng, nhưng chúng ta cũng phải biết ăn năn, xưng tội, xin Chúa tha thứ cho mình, đừng lìa bỏ chúng ta.
But sometimes people will stumble, but they need to repent and ask the Holy Spirit to forgive them and continue to be in them.
Chúng ta thấy một vị vua nào đã từng phạm tội với Chúa, nhưng mà ông biết ăn năn, Chúa làm gì? Chúa kể ông là gì? Quý vị biết vị vua đó là ai không?
In the scripture there was a king that he sinned against the Lord.
Đó là vua David.
That was King David.
Đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em là nơi đó. Chúng ta biết ăn năn quỳ gối trước mặt Chúa, đó là bí quyết chúng ta cầm giữ Đức Thánh Linh tràn đầy trong tâm linh đời sống của chúng ta, vun trồng đời sống tâm linh của chúng ta luôn luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And just like David, if we do the same, when we stumble, we ask the Lord to forgive us and to repent our sins, the Holy Spirit will be with us.
Người đầy dẫy Đức Thánh Linh dù không phải là người hoàn toàn thánh, người có thể vấp váp, người không có thể trọn vẹn như Chúa mong muốn, nhưng người ấy có một cái sự khắc phục, sự chiến thắng về mọi sự cám dỗ và luôn luôn noi theo Thánh Linh và làm được đẹp lòng Đức Chúa Trời.
And sometimes you don't have to be perfect to be filled with the Holy Spirit as long as you obey him and follow him.
Nhưng đừng kiêu ngạo.
Do not be arrogant.
Và đừng phạm tội trước mặt Chúa.
And do not sin against the Lord.
Nhưng điều đó giúp cho tôi và quý ông bà mỗi ngày tư tưởng, đời sống và hoàn cảnh từ trong hội thánh và gia đình, mỗi người chúng ta có thể đắc thắng được là nhờ ơn Chúa.
And so we rely on his power, the Holy Spirit. We will overcome all of the temptations, the sins that we face each day.
Để cuối cùng, dấu hiệu của người tín hữu được đầy dẫy Đức Thánh Linh là khi linh hồn hay là đã hoàn toàn hiến dâng cho Chúa thì Ngài ngự vào và chiếm hữu tể trị tức khắc.
And a sign to show that you're filled with the Holy Spirit is when you totally surrender yourself to the Lord and the Holy Spirit will fill you.
Chúa muốn truyền đạt và quyền năng cho người ấy sống một đời sống có dấu hiệu và những ân sủng của Ngài và thay đổi hoàn toàn, không còn là người cũ nữa.
And the Holy Spirit will change their person and bless their life and then they will have a new person in them.
Trong Giăng đoạn 7 câu 38 nói: ai tin ta thì các sông hằng sống tuôn chảy trong lòng người ấy.
And it said in John 7 verse 38, when you believe in God and obey him, the Holy Spirit is flowing in your heart just like a river.
Đó là lời Chúa, là lời hứa chắc chắn. Sự sống là sự sống dư dật mà Chúa Giêsu phán. Còn ta đến hầu được có sự sống và sự sống một cách dư dật ở trong Giăng đoạn 10 câu 10. Giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em được khích lệ là để tiếp tục Thánh Linh làm cho linh động trong cái con người này, từ cái con người không hoàn toàn này và trở thành người mà được sử dụng cho nhà của Đức Chúa Trời.
And for an imperfect person, if they follow the Holy Spirit, they will be blessed with an abundant life. And then God will bless them with all the good things in life.
Và Đức Thánh Linh cũng sẽ ngự trị và Đức Thánh Linh cũng sẽ giải thoát tất cả những gì mà con người này bị vấp phạm.
And this imperfect person, once they let the Holy Spirit to lead their life, God will rescue them out of any troubles that they face.
Như vậy, khi tôi hay là quý ông bà anh chị em sống về phần thuộc linh một cách quể quải, yếu ớt hay là vân vân những gì khác thì không phải là người đầy dẫy Đức Thánh Linh.
If you have a very real sickly spiritual life, that means you don't have the Holy Spirit. The Holy Spirit is not totally filled in your heart.
Phải sống dư dật, nên nhớ.
But we have to lead an abundant life.
Thứ hai là thánh sạch.
Real holy.
Thánh sạch là một sự đòi hỏi trong người Cơ Đốc nhân phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh là không phạm tội, phải sợ về tội, trốn tránh và lánh xa tội.
And another sign to show that if you fill with the Holy Spirit, you will stay away from sins.
Như Galati đoạn 5 câu 22, người ham thích sự thánh sạch thông công với những người được thánh sạch và trò chuyện với những người thánh sạch và tín đồ thông công với nhau trong hội thánh của Đức Chúa Trời và am tường về công việc của Đức Chúa Trời.
And just so in Galatians chapter 5 verse 22 said that if you obey the Holy Spirit and you lead a good life, a clean life, then you will associate with those that have the same desire to lead under the control of the Holy Spirit.
Dấu hiệu dạng dĩ của các sứ đồ, môn đồ hay là tín hữu tôi và quý ông bà anh chị em ngày hôm nay, chúng ta đừng sợ hãi, chúng ta hãy dạng dĩ và họ giấu Chúa cũng như giấu sự thành tín của Chúa trong lòng. Họ không dám công khai hay là xưng nhận Chúa, không dám làm chứng cho người khác. Thì làm sao có thể hỏi rằng Đức Thánh Linh luôn luôn vận hành trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin nhận Chúa, nhận được ân sủng đó thì chúng ta phải mạnh dạn và làm chứng cho người khác để biết về tình yêu của Chúa, để biết và ăn năn tội và trở về với hội thánh của Đức Chúa Trời.
So like the people in the first church, they witness for the Lord and thousands of people came into their church and become believers just like us. Do not be fearful. We have to show our faith and we have to witness for the Lord.
Họ giảng dĩ, giảng về Chúa và xưng nhận Chúa để tiếp nhận Chúa. Và quyền năng của Chúa trên đó đúng như lời của Chúa Giêsu hứa và ứng nghiệm trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8. Các tôi tớ thánh của Chúa được đầy dẫy quyền năng sau khi đầy dẫy Đức Thánh Linh nên đã giảng đạo một cách có quyền và có nhiều người tin như Phi-e-rơ. Trước thì ông sợ hãi, chối Chúa, nhưng nay thì ông lấy quyền năng của Chúa đã ban cho và kêu gọi một lần 3.000 người, lần 5.000 người để tin nhận Chúa. Đó có phải tôi và quý ông bà anh chị em không?
So the power of God will give you the strength, the courage just like Peter, he was fearful of his faith. But then God gave him the power and he was able to witness to 3,000 believers.
Và các ân tứ đó Chúa ban cho tôi và quý ông bà anh chị em mình phải thỏa mãn trong ân tứ mà Chúa dùng mình để mình hầu việc Chúa trong hội thánh.
And so when God gives us the talent to serve him, we serve him in our church here.
Trong các ân tứ thì có 16 ân tứ. Nói rằng là chúng tôi đã dịp trình bày với quý ông bà anh chị em rồi. Và có thể nói rằng đầy tớ của Chúa cũng giảng cho quý ông bà anh chị em rồi. Và nhiều khi chúng ta học Kinh Thánh cũng nói về những ân tứ đó cho hội thánh của Chúa rồi. Vậy thì chúng ta làm gì để cho nhà Đức Chúa Trời được phát triển?
The scripture said there were like 16 talents and you have heard of it in the past sermons. So like for us here, we ask the Lord, how can we use our talents to make his church grow?
Ngoài ra chúng ta nhận biết một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh là khi người ấy hoàn toàn thỏa mãn nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Người ấy không dừng ngợi khen Chúa, không ca tụng Chúa, không tôn vinh Chúa, không phải yêu thương người khác mà dừng tại đây. Nhưng luôn luôn gì? Cứ thấy người chưa biết Chúa thì mình dạn dĩ yêu thương họ và cao rao tình yêu của Chúa cho họ.
So once you're filled with the Holy Spirit, you don't stop there. You continue to worship him and continue to witness to non-believers.
Không còn gì khác hơn tôi và quý ông bà anh chị em còn những ngày cuối cùng của mình trong cuộc đời này là chúng ta khao khát là sớm gặp được Chúa ở trên vương quốc của Ngài.
And like for us here in our last days on earth, we would be looking forward to see the Lord in heaven.
Thì giờ Chúa cho chúng ta còn ở lại trên đất này là thì giờ chúng ta phải dắt người về hội thánh của Chúa.
But while we stay here on earth, we have to continue to witness to others and lead them to Christ.
Chúng ta có muốn làm điều này không hay là chúng ta chỉ thỏa mãn những điều chúng ta đã có?
So do we want to do this or just be happy with what we have?
Xin Chúa giúp cho chúng ta để thấy được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải chỉ thỏa mãn về những gì chúng ta có. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là đó là một mệnh lệnh. Và chúng ta phải hiểu được rằng đó là điều kiện. Và lúc nào, khi nào. Và người được có Chúa thì người tín hữu đó, cơ đốc nhân đó phải ước ao đầy dẫy Đức Thánh Linh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trong đời sống và gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời.
So we ask the Lord to help us so that when you talk about filled with the Holy Spirit, you have to know that it's a commandment and there are requirements. And then the when and how, and then you have to also show the signs that you're filled with the Holy Spirit, and then you will be satisfied with what you have, and you continue to witness to others.
Để kết luận, tôi rất tiếc là bài này nó rất dài, nhưng dầu tôi cố gắng tóm tắt nhưng thật ra còn rất nhiều sự quan trọng liên hệ đến cần phải nói. Nhưng tuy nhiên tôi có thể kết luận bằng một lời khuyên hay là dùng lời Chúa giúp cho tôi và quý ông bà, anh chị em trong công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 3 tôi được đọc ở đây.
If you look in the book of Acts chapter 6 verse 3, this is my conclusion for the sermon.
Khi Phi-e-rơ nói với Anania điều gì? Ông nói rằng tại sao Sa-tan đầy dẫy lòng ngươi vậy, xui cho ngươi nói dối với Đức Thánh Linh. Xin Chúa giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em được dọn sạch, nhưng phải bỏ những điều gì của cũ hay là nếp sống cũ của đời sống mình ở đằng sau, để rồi Chúa có thể chiếm hữu và phần tâm linh của mình hoan nghênh và đón Chúa Thánh Linh đầy dẫy đời sống của chúng ta, bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến 2 tuần nữa, cho đến cả cuộc đời của mình, cho đến thế hệ của mình, thì hội thánh gia đình mình được thỏa mãn và vui trong Đức Chúa Giêsu Christ.
And I hope that you will cleanse your heart and leave all the old things behind, and lead a new life and allow the Holy Spirit to fill your life, and that will be a blessing for your family, and then the church will continue to grow.
Xin kính mời quý ông bà anh chị em chúng ta hiệp ý với tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa Cha yêu dấu của chúng con.